hỏi: Kính bạch thầy, trong giáo án tập 3, thầy nói, khi còn sống, mọi hoạt động của con người đều lưu lại ở từ trường trong không gian. Và chỉ người nào có tưởng thức mạnh mới giao cảm được với tần số của từ trường ấy, mà thấy và nghe được những sự việc đã diễn ra của người chết. Như cô Khang bị rứt móng tay. Tóm lại, vậy là có linh hồn người chết, nhưng người thấy, người không. Chứ nói không có linh hồn thì mọi người không ai chịu tin hết thầy ạ. Rồi họ đưa ra việc cầu hồn, thấy ma. Thưa thầy, hay là Phật nói không có linh hồn vì nó có nhưng không thật, hay để con người không nhớ thương, không ỷ lại, nương tựa tha lực?
Đáp: Không phải như vậy. Không phải vì lý do nhớ thương hay ỷ lại mà Đức Phật nói không có thế giới siêu hình, mà thật sự hoàn toàn thế giới siêu hình không có. Trong vấn đề linh hồn người chết có hay không, điều này đã mang nặng một dấu ấn trong tâm của mọi người là có linh hồn người chết. Muốn xác định cho rõ ràng điều này thì không có cách nào hay hơn bằng chính người ấy phải tự nhập tứ thánh định, an trú trong ấy, rồi dùng trạch pháp giác chi hướng tâm đến thiên nhãn minh để quan sát thế giới siêu hình. Thì chừng đó mới xác quyết chắc chắn rằng người chết không còn có linh hồn tồn tại, hay là không có sự sống sau khi chết. Ở đây thầy đã giải thích rất nhiều về vấn đề thế giới siêu hình, nhưng ai là người hiểu vấn đề này? Người tri âm khó gặp, tri kỷ khó tìm. Người nghe được tiếng đàn của Bá Nha chỉ có Tử Kỳ mà thôi. Nhưng Tử Kỳ chết, Bá Nha đập nát chiếc đàn, vì trên đời này còn có ai nghe được tiếng đàn của mình? Thầy cũng vậy, chỉ có người nào tu chứng quả A-la-hán mới hiểu được tiếng nói của thầy. Thầy sẽ không phụ lòng những câu hỏi của các con, thầy cố gắng trả lời cho các con hiểu. Con nên hiểu, thế giới mà loài người đang sống là một thế giới sắc tướng, có sự sống, có vạn vật hiện hữu. Thế mà Đức Phật gọi nó là thế giới tưởng thì chúng ta có tin không? Thế giới của chúng ta đang sống không phải do tưởng uẩn làm ra, mà do duyên hợp lập thành. Vì thế, không có một vật gì thường hằng, luôn tan hoại theo thời gian năm tháng. Thế mà chúng ta điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình, điên đảo kiến, chấp thủ mọi vật là có thật, là ta, là của ta, vân vân. Thế giới hiện hữu là không có thật, vì thế mọi vật thường vô thường. Trên thế gian không có một vật gì là trường cửu, vậy mà mọi người cho nó là có thật thì không phải đó là điên đảo sao? Do cho nó có thật nên mọi người làm ra cho nhiều, cố làm ra cho nhiều nên làm ra nhiều điều ác, do làm nhiều điều ác nên phải thọ chịu những quả khổ đau. Với đôi mắt của Phật nhìn mọi vật trên thế gian này như bong bóng nước, như hoa phù du sớm nở tối tàn, đó là một bằng chứng thật sự. Vì thế, Đức Phật cho rằng thế giới chúng ta đang sống là thế giới của tưởng tri, vậy mà có ai tin đâu? Chúng ta lại một lần điên đảo nữa, cái hình bóng của thế giới hiện tượng hữu hình, tưởng tri này lại cho là thế giới siêu hình. Ví dụ, một cuộn băng video thu những ảnh núi sông, nhà cửa, người và vạn vật đang sinh hoạt nhảy múa. Với những hình ảnh này chúng ta cho đó là thế giới siêu hình sao? Những hình ảnh núi sông, đất đá, cây cỏ, người và thú vật trong băng video hiện ra và hoạt động được là nhờ dòng điện, đầu máy và màn hình. Còn thế giới siêu hình cũng vậy, nó được hiện ra và hoạt động là nhờ tưởng uẩn của chúng ta bắt gặp và lập thành, chứ nó không có thật. Con cũng nên biết và phân biệt tưởng cho rõ ràng. Tưởng có hai phần cụ thể. Một, ý thức tưởng là chúng ta dùng ý thức mà tưởng tượng ra một vật mà vật đó không có ở trước mắt. Hai, tưởng thức tưởng là do năng lực hoạt động của tưởng uẩn khiến cho những hình ảnh của thế giới sắc tướng hiện hữu của loài người đang sống đã được lưu lại trong không gian trở thành sống động, khiến cho mọi người chưa đủ trí tuệ sáng suốt đang sống trong điên đảo tâm, điên đảo kiến, điên đảo tưởng, điên đảo tình mới cho những hình ảnh ấy là có thật thế giới siêu hình thật. Vì thế mới có việc cầu cơ, cầu hồn, thấy ma, thấy quỷ, vân vân.
Hỏi: Kính bạch thầy, Phật giáo Đại Thừa có phải là Phật giáo chánh thống không?
Đáp: Phật giáo Đại Thừa không phải Phật giáo chánh thống, mà là Phật giáo theo kiểu pháp kiến giải của Bà La Môn. Hay nói cách khác, Phật giáo Đại Thừa là đạo Bà La Môn lấy tên Phật giáo để lừa đảo tín đồ Phật giáo. Cho nên, nghĩa lý của toàn bộ kinh sách Đại Thừa là giáo pháp của Bà La Môn chính gốc.
Hỏi: Kính bạch Thầy, Thiền Đông Độ có phải là Phật giáo hay không?
Đáp: Thiền Đông Độ không phải là Phật giáo, mà là Lão giáo Trung Hoa, hay gọi là Tiên Đạo. Tư tưởng Lão Trang Trung Hoa phát triển có những điểm tương đồng với tư tưởng kinh sách phát triển Đại Thừa giáo Ấn Độ. Vì thế, sau này Phật giáo Đại Thừa đồng hóa tư tưởng Lão giáo, lấy tên gọi là Phật giáo Tối Thượng Thừa, hay còn gọi là Thiền Tông. Chủ trương của Thiền Tông kết hợp Lão giáo và Đại Thừa, nên thường gọi là Thiền giáo đồng hành. Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo Bắc truyền, thuộc Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo kết hợp và phát triển theo tưởng giải tạo ra. Cho nên những tư tưởng trong kinh sách là tư tưởng của hai giáo phái này. Tư tưởng của hai giáo phái này mang tính chất trừu tượng, mơ hồ, ảo giác và đầy dẫy sự mê tín vân vân, lấy thế giới siêu hình làm nơi an trú cuối cùng.
Hỏi: Kính bạch Thầy, trong sách Thầy thường hay nói là người muốn tu hành giải thoát thì phải thực hiện không làm khổ mình, khổ người, cắt ái ly gia, ly dục, ly ác pháp, hướng thiện, tăng trưởng thiện, ly ác, diệt ác pháp, xả tâm, vân vân. Còn sách của Thầy Thanh Từ thì coi Bát Nhã Tâm Kinh là cứu cánh, tức là lấy cái nhìn mọi sự đều không để tu. Theo con hiểu thì hai pháp đều có thể hỗ trợ cho nhau. Từ cái nhìn mọi sự đều không hướng tới ta không làm khổ mình, khổ người, ly dục, ly ác pháp cũng đâu có mâu thuẫn gì. Vậy mà con thấy trong sách của Thầy có nói là Đại Thừa hay Đông Độ là xuyên tạc giáo lý của Phật Tổ. Mong Thầy giải thích cho con hiểu.
Đáp: Kinh sách Nguyên Thủy của Đức Phật và kinh sách Đại Thừa tưởng giải về lý thì giống nhau. Nhưng kinh sách Đại Thừa không có pháp hành, không có lối sống đúng, thường sống phạm giới, phá giới luật Phật và sống trong ô nhiễm. Nhưng khéo lý luận, thấy mọi pháp đều không, thì đó là sự lừa đảo bằng ngôn ngữ để che mắt tín đồ. Thấy các pháp đều không, sao quý thầy lại không sống không? Vì thế các thầy Đại Thừa sống ô nhiễm, có chùa to Phật lớn, vật chất đầy đủ, ăn uống phi thời, mặc y áo sang đẹp đắt tiền giống như nhà giàu, đi ra thì như vua chúa tiền hô hậu ủng. Thế mà nhìn mọi pháp đều không thì con có tin là không chăng? Nói không mà lại có, và còn chạy theo cái có, thì chúng ta có tin lời nói của họ không? Từ chỗ không có một chiếc xe đạp, khi làm trụ trì một thời gian thì cả xe hơi họ cũng có. Còn kinh sách Nguyên Thủy dạy các vị tu sĩ phải sống đúng phạm hạnh, không có chùa to Phật lớn, đời sống chỉ có ba y một bát, ăn ngày một bữa, mặc y áo thô xấu, mà còn phải luôn luôn cảnh giác phòng hộ sáu căn bằng giới luật để giữ gìn đức hạnh của một bậc thánh tăng. Đối với tu sĩ Nguyên Thủy như vậy chưa gọi là ly dục, ly ác pháp, mà còn phải thực hành ngày đêm liên tục ngăn ác, diệt ác pháp để khắc phục tâm tham, sân, si, mạn, nghi của mình bằng các pháp định như định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, định sáng suốt, định vô lậu, vân vân. Có sống không ô nhiễm, có thực hiện các pháp định như vậy thì mới có thể ly dục, ly ác pháp, mới không làm khổ mình, khổ người. Nếu một người quyết tâm tu hành để cầu giải thoát mà cứ nhìn các pháp định như vậy đều thấy nó là không, thì đó là một lối ức chế tâm, một lối chịu đựng, không phải là giải thoát. Nếu bảo rằng các pháp đều không thì chúng ta thử lấy cây đánh vào thân ta thì có cảm giác đau không? Nếu không đau là không, còn có đau là có. Còn có đau mà nói đau mặc kệ nó, đó là người vô minh, người ngu si, người chai lì, vân vân. Bởi vậy, tổ sư tử ngu si mà chết oan mạng cũng do không của Đại Thừa mà ra nông nổi này, ngũ uẩn giai không. Kinh sách của Đại Thừa xuyên tạc giáo pháp của Đạo Phật là Tiểu Thừa, Thanh Văn, Ngoại Đạo, cấm không cho tín đồ Phật giáo tu tập. Còn gọi những người tu theo giáo lý Nguyên Thủy của Phật là Tiêu Nha Bại Chủng, Chồi Khô Mộng Lép. Tứ diệu đế là một chân lý của đạo Phật bất di bất dịch, không ai thay được chân lý ấy. Thế mà Đại Thừa dạy vô khổ tập diệt đạo. Tu mà thành cây, đá thì tu làm gì? Bởi vậy, từ khi có sự hí luận, chỉ biết các pháp cả thiện lẫn ác đều không là trở thành cây lá. Đạo Phật dạy, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Thiện là pháp không làm khổ mình, khổ người. Pháp không làm khổ mình, khổ người là pháp giải thoát, là đạo đức nhân bản làm người. Còn nếu thấy các pháp thiện cũng là không, thì trở thành cây đá. Tu mà thành cây, thành đá thì tu làm gì? Bởi vậy, từ khi có sự hí luận của Ngài Long Thọ, Trung Quán Luận, là một tai hại rất lớn cho tín đồ Phật giáo. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, chỉ toàn là ăn thứ bánh vẽ. Cho nên, không một vị tu sĩ nào đạt giải thoát. Đến khi chết, không có vị nào mà không đau khổ cả. Họ đều lăn lộn trăn trở trên giường bệnh một cách khổ đau, không thua gì người thế tục.
Khi tu thiền của Phật, nghĩ gì về lý Bát Nhã? Trích từ trang web nguyenthuychonnhu.net, giáo án tu tập, tập 1 năm 2000. Khi Đức Phật tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài tu hành chứng đạt. Từ khi Ngài nhập diệt cho đến ngày nay, số người viên mãn đạo quả giải thoát là hiếm thấy. Hỏi các quý thầy về vấn đề này, được các quý thầy trả lời là phải tu nhiều đời, nhiều kiếp. Phải chăng cứ phải tu như vậy mới thành tựu được đạo Phật? Vậy thì đạo Phật ra đời có lợi ích gì cho con người khi mà không giúp cho con người thoát ra khỏi những nỗi khổ đau sanh tử và luân hồi ngay trong hiện tại mà phải chờ đến nhiều kiếp sau? Con người bảo tại vì chưa thể nhập được vào trí tuệ Bát Nhã nên người tu mới khó thành như vậy. Lý Bát Nhã ư? Nghĩ lại hồi năm trước, khi còn là tu sĩ Tịnh Độ, Thiền Tông, hàng ngày chăm chỉ tụng kinh bái sám. Cuối mỗi thời kinh A-di-đà, Phổ Môn hay ngồi thiền xong lại đọc tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Đọc nhiều đến nỗi không cần dở sách cũng có thể đọc tụng danh vách rõ ràng không sai một chỗ. Thuộc nằm lòng như vậy mà vẫn không hiểu Bát Nhã Tâm Kinh ý nghĩa ra sao và tu tập bằng cách nào để thể nhập được vào nó. Hỏi các quý thầy thì được trả lời, đó là tính không của vạn hữu, gọi là chân không diệu hữu. Có nghĩa là từ tính không này sinh ra muôn vật muôn sự, để rồi muôn vật muôn sự lại trở về với tính không này. Bát Nhã Tâm Kinh chính là bài kinh chỉ về tính không của tâm, cũng chính là tính không của vạn hữu. Được hiểu như vậy, nhưng hỏi thế nào để thể nhập vào nó thì các quý thầy cũng không thể trả lời được. Chỉ biết giải thích ý nghĩa của bài kinh là như vậy thôi. Ta thử đọc lại ý văn của bài kinh đó xem sao. Bài kinh viết, có một ngài Bồ Tát, người đang tu chưa thành Phật. Khi ngồi tự tại quán một cách chuyên sâu bằng trí tuệ, soi vào năm uẩn, thì thấy năm uẩn đều mang tính không, liền thoát hết thảy mọi sự khổ ách. Xá lợi tử ơi! Xá lợi là cốt Phật. Xá lợi tử là chỉ về sự giác ngộ là Phật tính ở mọi người. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Xá lợi tử ơi, cái tướng chân không của các pháp ấy, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bởi thế cho nên, trong chân không ấy không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái gọi là hết vô minh, không khổ, tập, diệt, đạo, không chứng cũng không đắc, bởi chẳng có gì gọi là đắc cả. Bồ Tát ba đời nương vào trí tuệ Bát Nhã, thời được đắc quả giải thoát. Vậy trí tuệ Bát Nhã là chú Đại Thần, là chú Đại Minh, là chú Vô Thượng, là chú Vô Đẳng Đẳng, chân thực bất hư. Nên có bài chú ấy là Yết đế, ba la yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, tát bà ha. Có người dịch tạm bài chú là tiến lên, hãy cố gắng tiến lên đến bờ giác ngộ bằng trí tuệ lớn. Những ngày trước, khi đọc tụng Bát Nhã, tôi có một khao khát vô cùng. Cái khao khát của một người mong được chứng ngộ lý bát nhã. Cũng giống như một người đang bị cơn đói lả dày dò, nhìn thấy chiếc bánh dành cho mình để ở trước mặt. Vậy mà cố giới tay để lấy mà không bao giờ lấy được. Sau này, khi theo học với một vị đạo sư đã đắc quả giải thoát, tôi mới tự nhận ra chiếc bánh đó chỉ là một chiếc bánh vẽ ở trong mộng, và muốn thể nhập vào tính không của vạn hữu cũng chỉ là ảo mộng mà thôi. Chắc có người bảo rằng tôi dám khinh chê kinh Phật. Không dám đâu, lời của Phật sao lại dám khinh chê. Ngài là hiện thân của trí tuệ vô thượng và của đức hạnh từ bi. Chỉ vì muốn cứu mình, cứu người ra khỏi bốn nỗi khổ lớn, sinh, già, bệnh, chết, mà Ngài từ bỏ giàu sang danh vọng, đi tìm đường giải thoát cho mình và cho mọi người. Vì thế, lời nói của Ngài là chân lý, là hiện thực, làm sao lại dám khinh chê. Lời dạy của Ngài đáng để cho chúng ta phải kính trọng, ngưỡng mộ, học hỏi và tu tập để noi theo gương hạnh của Ngài. Có một câu chuyện làm tôi thấm thía đức hạnh từ bi của Phật. Câu chuyện đó như sau. Có một vị đệ tử của Phật suy nghĩ, không biết thế giới là vô thường hay thế giới là thường còn. Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết? Người đó mang câu hỏi này đến đây hỏi Phật. Và nếu Đức Phật không trả lời những câu hỏi đó, làm cho vị ấy được thỏa mãn, thì vị ấy sẽ không sống đời sống phạm hạnh, trở về hoàng tục. Khi vị ấy đến gặp Đức Phật, Đức Phật nói, ta nào có nói với người thế giới là vô thường hay thế giới là thường còn. Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, thì người mới theo ta sống đời sống phạm hạnh. Nếu có ai có ý nghĩ ấy, thời này người ấy sẽ chết, vẫn không được Như Lai trả lời. Ví như có một người bị mũi tên bắn, có tẩm thuốc độc. Bạn bè và bà con mời một thầy thuốc khoa mổ xẻ đến lấy mũi tên ra và săn sóc. Nhưng người ấy không cho rút mũi tên, khi nào người ấy chưa biết được người bắn mũi tên là ai, cao hay thấp, béo hay gầy, thuộc giai cấp nào và ở đâu. Người ấy không cho rút mũi tên ra khi người ấy chưa biết được cây cung được làm bằng loại gỗ gì, mũi tên được làm bằng thứ gì. Người ấy sẽ chết mà vẫn không được biết gì. Cũng vậy, dầu cho có quan điểm thế giới là vô thường hay thế giới là thường còn, Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, thời vẫn có sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, não. Chính vì vậy mà Đức Phật đã không trả lời câu hỏi của vị đệ tử kia, mà Đức Phật chỉ giảng dạy sự đoạn tận ngay trong hiện tại những nỗi khổ ấy. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy Đức Phật rất thực tế. Ngài không nói lý luận, nếu lý luận ấy không nhằm vào mục đích giải thoát. Mọi người khi đến với Ngài bằng những ví dụ, bằng những lời lẽ cụ thể dễ hiểu. Ngài chỉ dạy thẳng vào vấn đề để mọi người dễ nhận ra chân lý, đâu là khổ, đâu là nguyên nhân gây ra khổ và đâu là con đường diệt khổ, để bản thân có thể giải thoát ra khỏi những nỗi khổ đau. Những năm trước, đọc tụng Bát Nhã thuộc nằm lòng như vậy mà chẳng thấy nếm được mùi vị giải thoát. Nếu có ai đụng nhầm vào, làm trái ý nghịch lòng là nổi sân liền, hoặc gặp những chuyện bất toại nguyện trong cuộc đời là đau buồn khổ đau. Quay trở lại bài Bát Nhã Tâm Kinh để xem xét bản kinh có đúng của Phật thuyết ra hay không. Nếu đúng là của Phật thuyết, thì bao giờ Đức Phật cũng chỉ dạy cách thức tu hành cho mọi người. Chúng ta thấy bài kinh chỉ là một bài lý luận giải quyết về mặt nhận thức giữa cái không và cái có. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức đều cũng như vậy. Mối quan hệ này chính là mối quan hệ nhân quả giữa cái không và cái có. Cái có được làm ra từ cái không nếu nó đủ nhân duyên. Cái có lại trở về cái không khi nhân duyên tan rã. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thân ngũ ấm là con người cụ thể của chúng ta. Từ lúc chúng ta chưa có mặt ở cõi đời này, lúc còn là cái không, khi tinh cha huyết mẹ và nghiệp lực từ kiếp trước gặp đủ nhân duyên để hội tụ, chúng ta được sinh ra và có mặt ở đời. Khi chúng ta từ giã cõi đời các nhân duyên tứ đại tan rã. Lúc đó, chúng ta lại trở về với cái không. Toàn bộ bài kinh chỉ giải thích được mối tương quan nhân quả của cái có và cái không, mà thiếu đi phần hướng dẫn tu tập. Cho nên, bài kinh không có ý nghĩa thực tiễn, giúp hành giả giải thoát ra khỏi những nỗi khổ đau và sinh tử luân hồi. Chính người viết bài kinh này là Ngài Long Thọ, cũng cảm thấy lúng túng, cho nên chỉ còn biết kêu gọi. Tiến lên, hãy cố gắng tiến lên, đến bờ giác ngộ bằng trí tuệ lớn. Đó là những lời hô hào suông, hứa hẹn suông. Nếu chỉ nương vào mặt nhận thức hiểu biết mối tương quan giữa cái không và cái có được sinh ra từ cái không, mà cho rằng đó là trí tuệ lớn. Bồ Tát ba đời nương vào trí tuệ Bát Nhã, thời được đắc quả giải thoát, là một ngộ nhận tai hại và lầm lẫn rất lớn. Vì dù có hiểu biết được mối tương quan nhân quả của cái có và cái không, thì với sự hiểu biết ấy vẫn chỉ nằm trong trí hữu hạn nhờ suy tư, lý luận mà có, vẫn còn nằm trong cái ngăn che, thức ấm. Bát Nhã Tâm Kinh là kinh sách của Phái Đại Thừa phát triển viết ra, không phải là của Phật thuyết, cho nên nó không có ý nghĩa thiết thực cho người tu hành để đi đến sự giải thoát cứu cánh viên mãn như lời kinh hứa hẹn. Với những người đã có kinh nghiệm tu chứng thì Bát Nhã Tâm Kinh chỉ là một hí luận nói chơi cho vui tai mà thôi. Còn với người chưa có kinh nghiệm tu chứng, không được gặp thầy sáng hoặc những thiện hữu tri thức chỉ trình bày, thì Bát Nhã Tâm Kinh là một lý cao siêu khó thể nhập. Ví như người ốm đói ăn bánh vẽ mà không thể nào ăn được. Sau khi Đức Phật nhập diệt, sau thời kỳ những vị thánh đệ tử cũng nhập diệt, trong tăng đoàn lúc ấy không có người chứng đắc để lãnh đạo đồ chúng. Vì những quyền lợi và kiến giải khác nhau, tăng đoàn hình thành hai bộ phái: một, Thượng Tọa Bộ; hai, Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là phái của những vị tỳ kheo thủ cựu, trung thành với những thuyết truyền thống và những giáo huấn của Đức Phật để lại mà tu tập. Đại Chúng Bộ là phái của vị tỳ kheo trẻ, cho rằng khi Đức Phật tại thế thì Đức Phật là hiện thân của Pháp Bảo, và bản thân Ngài tùy lúc tùy nơi mà thuyết pháp khác nhau cho phù hợp với căn cơ của chúng sanh có nhiều sự sai biệt khác nhau. Khi Đức Phật diệt thì tăng chúng thanh tịnh là hiện thân của Pháp Bảo. Tăng chúng nhất trí thành lập Pháp Bảo để giáo hóa chúng sinh. Kinh sách cũng cần thay đổi cho phù hợp với thời đại để phù hợp với chúng sinh. Vì thế, những vị tỳ kheo trẻ này đòi thay đổi một số trong kinh sách của phái Thượng Tọa Bộ. Nhưng phái này không nhất trí, nên trong tăng đoàn có sự chia rẽ. Phái Thượng Tọa Bộ ôm kinh sách Phật để về phương Nam, hình thành phái Nam Tông. Đại Chúng Bộ phát triển về phía Bắc, hình thành phái Bắc Tông, hay còn gọi là phái Đại Thừa phát triển. Phái này tự viết lấy kinh sách để truyền bá. Những kinh sách của phái này viết ra trừ tượng siêu hình, miễn cứ có lý, nghe xuôi tai là được. Còn ai tu hành ra sao thì không cần biết. Bát Nhã Tâm Kinh cũng là sản phẩm như vậy. Chính vì kinh sách viết ra tùy tiện, lại do những người không có kinh nghiệm tu chứng soạn thảo, cho nên nó rất nguy hại. Như người mù dẫn dắt người mù, cả lũ theo nhau chết chìm cả đám. Lý Bát Nhã, nếu thực hiểu, chỉ là quan hệ tương quan nhân quả của cái không và cái có và cái không. Nhưng ở đây, Ngài Long Thọ đưa ra một chân lý mới, đó là chân lý chân không, và để tránh hiểu lầm cái không đối đãi với cái có, nên gọi là chân không diệu hữu. Từ luận điệu chân không diệu hữu này, Ngài Long Thọ đã xóa bỏ đi chân lý của Đức Phật, đó là chân lý tứ diệu đế. Đức Phật đã dạy chân lý này trong suốt quá trình từ khi Ngài ngộ đạo cho đến khi Ngài nhập diệt. Nhờ đó mà các đệ tử của Ngài tu hành đắc đạo. Ở đây, Ngài Long Thọ đã thay thế bằng luận điệu. Trong tướng chân không ấy, không có khổ tập diệt đạo, không có chứng, không có đắc, bởi chẳng có gì gọi là đắc cả. Chúng ta đã biết, do tư tưởng tự do phóng túng, phái Đại Chúng Bộ từ bỏ những giáo pháp cơ bản của Như Lai, ra đi để thành lập phái Đại Thừa phát triển. Họ tự do suy tưởng, tự do viết lấy kinh sách, tự do nghĩ ra pháp hành. Bằng tưởng luận, họ cho rằng có và không là hai mặt đối lập của thế giới nhị nguyên. Hai mặt đối lập này cũng xuất phát từ chân không mà thành. Nếu còn bị kẹt trong thế giới nhị nguyên là con người không được giải thoát. Cho nên, bằng suy luận, các nhà Đại Thừa đã xây dựng pháp môn bất nhị, tức là không hai, có nghĩa là việc phân biệt các pháp vốn không hai. Không có Phật, không có chúng sinh, không có sinh tử, không có niết bàn, không có mê, không có ngộ, không có phá giới, không có giữ giới. Bởi vì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Quan điểm này chúng ta có thể thấy rất nhiều qua các kinh sách, qua các phương pháp tu tập của các nhà Đại Thừa soạn ra. Ngài Long Thọ khi viết Trung Quán Luận là để xóa bỏ những quan niệm có và không, để xây dựng cái không quán. Thực chất là để xây dựng cái chân lý chân không thay thế chân lý tứ diệu đế của Phật thuyết ra. Vì các nhà Đại Thừa chủ trương còn phân biệt cố chấp, tức là còn điên đảo vọng tưởng, chưa thể chứng nhập bản thể chân tâm mầu nhiệm. Họ cho rằng càng lý luận băn khoăn thắc mắc thì lại càng kẹt cứng vào lý luận khái niệm, và vì thế lẽ đạo vẫn mịt mờ, tâm tối mông lung. Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa để xây dựng phái thiền Đông Độ đã tuyên bố: không lập văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng vào tâm, thấy tính thành Phật. Ngài đã lấy tính nghe, tính thấy, tính biết làm Phật tính. Chỉ cần người tu ngộ được tính nghe, tính thấy của mình là giải thoát liền, vì tính nghe, tính thấy là vượt ra ngoài đối đãi. Cũng đồng một tư tưởng với Ngài Long Thọ, các nhà thiền tông cho rằng nếu còn nghĩ tới vấn đề làm sao giải thoát thì người ta đã bị rơi vào thế giới ngăn cách giữa tội và phúc, giữa mê và ngộ, giữa sinh tử và niết bàn, giữa phàm phu và thánh trí. Bởi nếu có lý luận suy diễn phải diệt trừ cái này chứng đắc cái nọ, là người ấy bị rơi vào quan điểm lưỡng nguyên, là đã xa rời Phật tính. Có thể nêu ví dụ để minh chứng phương pháp tu tập của truyền thống thiền tông qua các cuộc đối thoại như sau. Một vị sư đến tham vấn Hòa thượng Đông Sơn: Phật là gì? Hòa thượng đáp: ba cân mè. Hoặc một vị sư đến hỏi Triệu Châu: ý sư tổ từ Tây Vực đến là gì? Sư đáp: cây tùng ở trước sân. Hoặc có người đến hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ: thế nào là pháp thân thanh tịnh? Sư đáp: ra vào trong vũng nước đái trâu, chui rút giữa đống phân ngựa. Những câu đối đáp như vậy khiến người nghe phải bạc vía kinh hồn. Bằng những công án đó, các nhà thiền tông muốn làm dứt bặt mọi thứ thắc mắc, suy luận của người hỏi, để đưa họ về với cái Phật tính của mình. Nếu họ nhận được và sống với nó là được giải thoát. Ta thấy từ tư tưởng tự do phóng túng trong nhận thức đã dẫn các nhà Đại Thừa đến tự do phóng túng trong hành động, trong lối sống. Với quan niệm các pháp vốn không hai, chỉ cần biết dừng lại quay về với chính mình để chủ động tự tại trong cuộc sống. Có nghĩa là cuộc sống vốn thế nào, hãy tự nhiên đúng như thế là được giải thoát. Vì vậy, một số các nhà Đại Thừa đã có những hành vi kỳ dị khiến mọi người phải ngạc nhiên. Chẳng hạn, khi Lâm Tế đến gặp tháp chủ hỏi: lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Không lễ Phật cũng chẳng phải lễ tổ. Phật tổ có oan nghiệt gì mà không lễ? Khi cưỡi đầu cọp chớ vuốt râu hùm. Nói xong sư cười khẩy, vẫy tay áo và ra đi. Hoặc Tế Điên Hòa Thượng uống rượu ăn thịt chó tì lì, không sợ người đời cười chê. Hoặc Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ xuống nước tắm với mọi người bằng tấm thân trần truồng, không sợ xấu hổ, vì có ý nghĩ không phải không giữ lễ mà chỉ vì tùy nghi. Những hành động cuồng phóng đó các nhà Đại Thừa gọi là những hành động phá chấp. Ngày trước khi tu tập theo Đại Thừa, bản thân tôi phải sững sờ khâm phục trước tài trí và những hành động phóng khoáng của những vị này, cho rằng các vị này đã đạt được thánh trí và chứng ngộ giải thoát, nên tư tưởng và hành động mới kỳ đặc làm vậy. Ngày nay được gặp chánh pháp của Phật, tôi mới thấy những hành động đó vô lối làm sao. Những người có hiểu biết về đạo Phật không thể nào chấp nhận được. Sự giải thoát mà các nhà đại thừa xây dựng chỉ là pháp tưởng. Đó không phải là sự giải thoát thực sự, đưa con người thoát ra khỏi đau khổ và sinh tử luân hồi. Theo lý duyên sinh duyên khởi của 12 nhân duyên là thế giới quan của đạo Phật đã xác định. Vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên với danh sắc duyên với lục nhập duyên với xúc, xúc duyên với thọ, thọ duyên với ái, ái duyên với thủ, thủ duyên với hữu, hữu duyên với duyên sanh duyên với già, bệnh, chết, sầu bi, khổ não. Như vậy, 12 duyên này được hình thành là toàn bộ khổ uổng được hình thành, là thế giới khổ đau hiện bày. Nếu vô minh diệt dẫn đến thức diệt, hành diệt, dẫn đến già, chết, sầu bi, khổ não diệt, như vậy toàn bộ khổ uổng này chấm dứt. Theo lý duyên sinh duyên khởi như trên, thì cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Vì vậy, nhà Phật chủ trương diệt trừ tham ái, vì tham ái là nguồn gốc, là động lực đưa con người đến khổ đau và tái sinh luân hồi. Đó là sự giải thoát thật sự mà đạo Phật mang đến cho chúng ta, và phương pháp tu tập của đạo Phật chỉ nhằm vào một mục đích là diệt trừ tham ái mà thôi. Xét lại toàn bộ kinh sách và các phương pháp tu tập của các nhà đại thừa, lấy trí tuệ Bát Nhã làm nòng cốt, đến bây giờ chúng ta có thể nhận thấy rằng đó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Các giáo pháp của các nhà đại thừa soạn viết ra là để bóp méo đạo Phật và dìm mất những giáo pháp chân chính của đạo Phật bằng những giải pháp do suy tưởng, khiến người tu dở sống dở chết vì đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Nhưng người đời cứ ngỡ rằng đó là lời của Phật thuyết, cho nên bao đời nay người tu chứng ngày một hiếm thấy. Nếu muốn được giải thoát, đạt tới niết bàn, không có con đường nào khác là chúng ta phải quay về nương tựa vào những lời dạy thật sự, là những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Những lời dạy này nằm trong các bộ kinh sách nguyên thủy như Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, được dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt do Hòa Thượng Thích Minh Châu làm dịch giả. Đạo sư của tôi cũng nương tựa vào những bộ kinh này tu tập mà thành đạo. Trong những tập kinh sách đó, nhiều bài kinh hướng dẫn hành giả qua tu tập, phần đông được an trú chứng ngộ bằng thượng trí, chứng đắc cứu cánh viên mãn, đạt tới niết bàn. Ví dụ như bài Malunkya Putta Đại Kinh, Trung Bộ Kinh tập 2, bài số 64. Để dẫn chứng, xin được tóm tắt bài kinh đó như sau. Một thời, Thế Tôn trú tại tịnh xá của ông Cấp Cô Độc. Thế Tôn hỏi các chúng tỳ kheo có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Ngài giảng dạy hay không? Được hỏi như vậy, tỳ kheo Malunkya Putta nói, con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Năm hạ phần kiết sử là thân kiến, nghi hoặc, giới cấm thủ, tham dục, sân nhuế. Đức Thế Tôn hỏi Malunkya Putta vì cớ gì, vì ai mà ông thọ trì năm hạ phần kiết sử? Có phải các tu sĩ ngoại đạo cật vấn ông về ví dụ đứa con nít còn ngây thơ trong trắng thì làm sao biết được thân kiến, nghi hoặc, giới cấm thủ, tham dục, sân nhuế? Thật sự các tùy miên này sống tiềm tàng trong nó. Được nghe nói như vậy, ông A Nan thỉnh Phật thuyết giảng năm hạ phần kiết sử cho các tỳ kheo thọ trì. Đức Thế Tôn đã giảng cho các tỳ kheo nguyên nhân dẫn đến năm hạ phần kiết sử và cách thức đoạn từ năm hạ phần kiết sử. Đức Thế Tôn nói: "Và này Ananda, thế nào là lộ trình đưa đến sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử?" Ở đây Ananda, vị tỳ kheo do diễn ly các sanh y trước, do đoạn trừ các bất thiện pháp, do làm cho an tịnh các thân ác hành một cách toàn diện, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, chứng và trú thiền thứ ba. Chứng và trú thiền thứ tư, vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm ra khỏi các pháp ấy, vị ấy hướng tâm vào các bất tử giới, trạng thái thân tâm bất động, và nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả ý, sự ái diệt, vô tham, đoạn, diệt, niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận. Thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sinh ở cảnh giới đoạn tận năm hạ phần kiết sử. Ở đây, vị ấy tiếp tục đoạn tận các lậu hoặc và nhập niết bàn, không phải trở lui đời này nữa. Con đường đi đến sự giải thoát là con đường thực hiện tam vô lậu học, giới, định, tuệ mà trong bài kinh đã chỉ ra cho chúng ta rất rõ. Khi chúng ta thực hiện giữ giới là để xa rời các nương tựa trước đây đã làm cho chúng ta tham đắm và chấp trước, diễn ly các sanh y trước. Do giữ giới, chúng ta xa rời những ham muốn, xa rời được các pháp ác, chúng ta bắt đầu đã làm chủ tâm mình. Do giữ giới, chúng ta đã sống một nếp sống có đạo đức hơn. Do tu tập các loại thiền định của Phật, tứ thánh định, chúng ta đang tập làm chủ cái thân của mình để an tịnh các thân hành một cách toàn diện và liên tục. Khi đã nhập được vào tứ thiền, thân và tâm trở thành bất động trước các pháp. Vì lúc đó đã an chỉ tất cả hành, diễn ly tất cả ý. Lúc đó trạng thái của thân không còn thở ra thở vào, tai không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa. Nhập được vào trạng thái này, chúng ta không còn tham ái nữa. Còn tham ái là còn động dục, dục sẽ tạo nghiệp làm nhân, làm duyên đưa chúng ta đi luân hồi tái sinh, chịu đau khổ. An trú vững chắc trong tứ thiền, hành giả hướng tâm tới sự đoạn tận các lậu hoặc, đoạn trừ các kiết sử trói buộc. Hành giả hướng tâm đến tam minh, thực hiện giai đoạn cuối cùng của tam vô lậu học. Đó là tuệ chứng ngộ vô thượng trí, chứng đắc cứu cánh viên mãn, thể nhập vào niết bàn ngay trong cuộc sống. Giáo pháp của Như Lai là để thực hành, chứ không phải là lý thuyết suông. Nếu bằng con đường học vấn như các nhà đại thừa hiện đang làm, mở những lớp đại học Phật giáo để học các kinh điển, bằng con đường nhận thức đó, các vị chẳng bao giờ nếm được mùi vị giải thoát. Không những thế, các vị còn đang và sẽ hại những người khác, khiến cho biết bao Phật tử bị lầm lạc đường tu. Từ khi có các trường đại học Phật giáo ra đời, thì những nơi này chỉ đào tạo các ông tiến sĩ. Cho nên, những bậc thánh tăng A-la-hán vắng bóng, không còn nữa. Vì thế mà các ông tăng tiến sĩ sống bừa bãi, phạm giới, phá giới, sống một đời sống phi phạm hạnh. Con đường tu chứng chân lý và giải thoát là con đường thánh đạo tám ngành của Đức Phật đã đề ra, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trên các con đường đó, hành giả phải rèn luyện tu tập kiên trì thì sự chứng ngộ chân lý chắc chắn sẽ xảy ra. Là một người trước đây bị nhiễm độc do kinh sách của Đại Thừa đã làm tôi dở sống dở chết, tụng kinh niệm Phật, bái sám, ngồi thiền hoài hoài mà cuộc đời vẫn cứ khổ. Nay nhờ có nhân duyên gặp Thầy Sáng, con đường tu của tôi đã rõ ràng, hiểu đúng hơn, hiểu rộng thêm về Đạo Phật. Được Đại sư hướng dẫn, sự tu tập của tôi có được chút kết quả khiêm tốn, thấy rõ được cái đúng và lợi ích thiết thực của chánh pháp và cái nguy hại của tà pháp. Tôi vô cùng thương những người còn bị kinh sách phát triển làm ảnh hưởng sai lệch đường tu. Với những hiểu biết còn nông cạn, tôi viết những suy nghĩ này, mong rằng những ai đó có thiện duyên với tôi, đồng cảm với tôi, thì những suy nghĩ này, nhận thức này cũng giúp được một phần lợi ích bé nhỏ. Mong rằng những bậc cao minh hơn tôi chỉ dạy cho tôi những chỗ còn thiếu hiểu biết, để tôi càng ngày được hoàn thiện hơn. Xin chân thành tri ân. Kính ghi, Tu Viện Chơn Như, ngày 12 tháng 7 năm 2000.
Bát Nhã Tâm Kinh,
Thích Minh Đạo. Hỏi: Kính bạch Thầy, Kinh Bát Nhã viết, Quán Tự Tại Bồ Tát hành sâu Bát Nhã Ba La Mật, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách hoặc đối cảnh vô tâm. Tất cả những câu pháp đó có đồng nhất với câu pháp hướng tâm như lý tác ý trong Đường Về Xứ Phật Hòa Thượng dạy, tâm như cục đất không?
Đáp: Không. Pháp hướng tâm, tâm như cục đất là một phương pháp tự kỷ ám thị để rèn luyện nội tâm của mình, chứ không phải một lời suông như trong Tâm Kinh Bát Nhã. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Câu kinh này là câu kinh nhật tụng hàng ngày trong các chùa, không có ngày nào mà tu sĩ Phật giáo không tụng niệm câu kinh này. Thế mà những người tụng niệm câu kinh này có bao giờ hết khổ ách chưa? Từ các tổ xa xưa cho đến các thầy hiện giờ, không ngày nào là không tụng niệm. Thế mà ngũ uẩn có không đâu, nó đang hành hạ các tổ và các thầy đủ thứ tai họa. Như vậy là kinh này chỉ nói chứ không có hành được, vì nó không có pháp hành. Còn pháp hướng tâm tự kỷ ám thị là một pháp môn thực hành. Nó đã mang đến kết quả chúng ta thấy rõ ràng khi chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Vì thế, hai pháp môn này không có giống nhau chút nào cả. Một pháp môn nói được mà không hành được, nó là một triết học tánh không, hí luận của Long Thọ. Còn một pháp nói được, làm được, đó là một đạo đức nhân bản của loài người. Nó không phải là triết học mà là đạo đức học. Nó là một môn học đưa ra những hành động sống hàng ngày để con người áp dụng vào đời sống mà không trái với quy luật tự nhiên của bản chất con người. Cho nên càng áp dụng vào đời sống thì càng thích thú hơn nhiều, vì nó mang lại hạnh phúc và sự an vui cho cá nhân và tập thể. Nói đến đạo đức là nói đến sự sống an lành của mỗi con người. Vì thế nó phải là một pháp môn cụ thể thực tế, không lý luận quanh co, không tưởng giải ra những điều trừu tượng, ảo giác không thật. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Hành thâm như thế nào? Chiếu kiến như thế nào? Tụng niệm hay là quán xét? Tụng niệm thì các chùa đã từng tụng niệm hàng ngày, còn quán chiếu thì người ta đã quán chiếu quá nhiều, nhưng ai là người đã vượt thoát được khổ ách? Người ta đã thực hiện nằm lòng những câu kinh này, nhưng tìm thấy sự giải thoát trong tâm thì chưa có ai cả. Tại sao vậy? Tại vì nó là một triết học, một lý luận suông của những nhà học giả, không có kinh nghiệm tu hành. Vô khổ tập diệt đạo.
Hỏi: Kính bạch Thầy, không có ngã, không có ta và không có cái của ta. Nếu quán chiếu được như thế thì mới có luận vô khổ tập diệt đạo.
Đáp: Đúng, là cái lý luận của các nhà học giả Phật giáo phát triển. Vì không có cái ngã, không có cái ta và không có cái của ta, nên mới có chỗ đập phá chân lý của Phật giáo là vô khổ tập diệt đạo. Nên mới có chỗ cấm tín đồ Phật giáo, nếu ai tu theo thanh văn nhị thừa thì sẽ bị khinh cấu tội. Bởi vì con người không có cái ngã, không có cái ta, không có cái của ta, nên chân lý khổ tập diệt đạo làm sao có được? Không có cái ngã, không có cái ta, không có cái của ta, thì con người là gốc cây, là cục đá. Nên chân lý khổ tập diệt đạo của Đạo Phật là chân lý của con người, chứ không phải chân lý của cục đá gốc cây. Khổ tập diệt đạo đế là chân lý của con người có cái ngã, có cái ta, có cái của ta. Con người tu hành trở thành cục đá gốc cây mới sản xuất ra trí tuệ Bát Nhã Tâm Kinh, để trong các chùa hàng ngày tụng niệm vô khổ tập diệt đạo, để diệt mất cái chân lý này đi. Diệt mất cái chân lý này để làm gì? Diệt mất cái chân lý này là diệt mất Phật giáo. Cho nên, sau khi Đức Phật tịch, thì Phật giáo ngay trên quê hương của Ngài đã bị quét ra khỏi, cho đến bây giờ cũng không thấy dấu vết gì đúng nghĩa của Phật giáo ở trên đất nước này. Bây giờ, nếu chúng ta trở về thăm quê hương xứ Phật, chỉ thấy những nơi di tích được trùng tu để thu tiền khách tham quan giảng cảnh, chứ đâu có ý nghĩa làm cho Phật giáo sống lại với đất nước Ấn Độ nữa. Một cái gì cao quý và đẹp đẽ nhất của nước Ấn Độ đã bị lòng ganh tị nhỏ hẹp của các tôn giáo ích kỷ tại quê hương này diệt mất rồi, còn đâu nữa? Có còn thì cũng chỉ là hình thức kinh doanh tôn giáo mà thôi. Đúng như cư sĩ đã nói, không có ngã, không có ta, không có cái của ta, nếu quán chiếu như thế thì mới có luận vô khổ tập diệt đạo. Vậy, không có cái ngã, cái ta, cái của ta, thì lấy cái gì quán chiếu? Nếu có cái quán chiếu được, thì phải có cái ngã, có ta, có cái của ta. Ngoài ra ba cái này thì không có cái quán chiếu. Vì thế, cái quán chiếu này là cái ảo giác trừu tượng, không phải của con người. Không phải của con người thì cái này không phải của Phật giáo. Vì Phật giáo lấy con người làm nơi tu hành giải thoát cho con người. Ngoài con người ra thì không có cái gì để tu hành cả. Vì con người khổ nên đạo Phật ra đời giải quyết sự đau khổ cho con người. Mà con người thì phải có cái ngã, cái ta, cái của ta. Nhưng khi cái ngã, cái ta, cái của ta đều thiện thì có làm khổ mình, khổ người đâu mà chúng ta lại dẹp bỏ nó. Chúng ta chỉ dẹp cái ngã, cái ta, cái của ta trong ác pháp. Vì cái ngã, cái ta, cái của ta trong các ác pháp là cái thường làm khổ mình, khổ người, nên Đức Phật dạy, ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Thì chân lý khổ tập diệt đạo mới thật là chân lý của loài người. Bởi vậy, lý Bát Nhã chỉ áp dụng vào thế giới tưởng của Long Thọ, chứ không thể áp dụng cho loài người được, vì nó là một ảo giác chân không diệu hữu.
Hỏi: Kính bạch Thầy, Kinh Kim Cương dạy, bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, vậy có giống định bất động tâm, hay định vô tướng, hay phòng hộ, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý không cho dính mắc sáu trần không? Vậy thì vô tâm, những liễu liễu thường tri, rõ ràng thường biết, có giống các ý câu tâm như cục đất không? Tâm như đất, có sợ rơi vào vô ký không?
Đáp: Kinh Kim Cang thuộc về hệ thống Bát Nhã, mà Bát Nhã là không. Câu kinh diễn tả vị trí chân không diệu hữu của triết học tánh không, thì không thể nào bất động. Bất động tâm định do ly dục, ly ác pháp, hay nói một cách khác hơn, bất động tâm định là tâm không phóng dật, cho nên Đức Phật dạy, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Bất động tâm định là một quá trình tu tập bằng một cuộc sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả. Trong khi giữ gìn giới luật, còn phải tu tập các pháp hành như tứ bất hoại tịnh, tứ chánh cần, tứ niệm xứ. Để làm cho thanh tịnh giới luật, nhờ giới luật thanh tịnh tâm mới ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Các nhà sư Phật giáo phát triển chỉ biết lý luận bằng ngôn ngữ hay tuyệt, nhưng cuộc sống của các ngài rất phàm phu, sống phá giới, phạm giới, bẻ dụng giới, nhưng lại khéo dùng những danh từ để che mắt tín đồ: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc phát sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đây là những danh từ suông, chứ sự sống của con người không thể thực hiện được như vậy. Cho nên kinh sách thuộc hệ thống Bát Nhã này từ xưa cho đến nay đã lưu hành hơn 2.000 năm mà có mấy ai tu tập đạt được. Vô tâm nhưng thường liễu tri, nghĩa của nó cũng giống như chân không diệu hữu, chỉ nói được chứ không sống với cái đó được, là tại vì nó là cái bánh vẽ. Còn câu tác ý tâm như cục đất là câu pháp hướng huấn luyện tâm, để tâm huân thành thói quen như đất, chứ không phải tâm là cục đất. Vì thế tâm làm sao rơi vào vô ký được? Nghe hướng tâm như đất là người ta sợ tâm thành đất thật sự. Đất là đất, tâm là tâm, có nghĩa là tâm không làm khổ mình khổ người nữa, tức là tâm không còn mang bản chất hoang dã của loài cầm thú nữa, chứ không phải tâm như cục đất vô tri vô giác, hay gọi là vô ký, như cư sĩ hiểu.
hỏi: Kính bạch thầy, ở Cẩm Nang tu Phật, thầy giảng về hành thập thiện. Thân hữu sắc, thân do duyên hợp giả có. Tâm là vô sắc, không có hình, vậy gọi là pháp thân có được không? Cũng giống như trong nước biển có muối, không một mà cũng chẳng phải hai, hay trong nước có bọt nước. Vậy câu sắc tức là không, không tức là sắc, câu này có hợp không?
Đáp: Không. Pháp thân là một trạng thái vô dục của tâm, chứ không phải tâm. Vì tâm là một uẩn trong ngũ uẩn. Khi sắc uẩn hoại diệt thì toàn cả ngũ uẩn đều hoại diệt. Ngũ uẩn hoại diệt thì tâm đâu còn. Trong năm uẩn chỉ có sắc uẩn là hữu sắc, còn bốn uẩn kia là vô sắc. Cho nên không thể lấy một uẩn vô sắc mà gọi là pháp thân được. Vì lấy tâm uẩn cho là pháp thân thì thọ uẩn, hành uẩn và tưởng uẩn cũng cho là pháp thân được sao? Trong thân nhân quả, tức là thân ngũ uẩn của chúng ta, chỉ thuần có một vị khổ, không có vị giải thoát. Nếu chúng ta không tu tập đúng chánh pháp thì không bao giờ có vị giải thoát. Trong luật nhân quả có vị giải thoát, có thiện và ác. Thiện là giải thoát, ác là khổ đau. Cho nên đem thân ngũ uẩn ví như nước biển, cũng như nước và bọt nước thì e rằng không đúng. Vì thân ngũ uẩn là một hợp chất của các duyên chứ không có thật, thì làm sao là nước và bọt nước được? Vì thế câu kinh sắc tức là không, không tức là sắc thì không đúng với Phật giáo. Cho nên Đức Phật dạy: Nếu còn một chút xíu gì trong thân ngũ uẩn này thường hằng thì đạo Phật không ra đời. Tại sao vậy? Tại vì không giải thoát khổ cho loài người. Vài lời thăm và chúc cho cư sĩ thân tâm an lạc, kiên cố tu hành đến ngày viên mãn. Trích Đường Về Xứ Phật, tập 10, trang 122.
Hỏi: Quyển Đạo Đức Làm Người tập 2 với đề mục Chân Lý Sống của Loài Người Không Phải là Tôn Giáo và Triết Lý, thầy lý giải ba khái niệm tôn giáo, triết học, chân lý. Chúng con cũng thu nhận được về cơ bản, nhưng từ đó lại nảy sanh suy tưởng mới. Vậy Phật giáo có nằm trong phạm trù tôn giáo không? Đức Phật không chỉ dạy có bốn chân lý mà còn nhiều bài thuyết pháp khác nữa. Lời người dạy một đấng giác ngộ toàn năng được coi là chân lý được không?
Đáp: Một, Phật giáo không nằm trong phạm trù tôn giáo. Trên đầu không có đấng tối thượng toàn năng, không có thế giới siêu hình. Khi tu chứng đạo xong, Đức Phật đã tuyên bố Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Câu này có nghĩa là trên trời dưới trời con người là duy nhất. Hai, bốn chân lý của đạo Phật chỉ là bốn chân lý của loài người, chứ không phải là bốn chân lý của Phật giáo. Người nào hiểu bốn chân lý này của Phật giáo là hiểu sai. Vì con người có khổ tập diệt đạo, chứ Phật giáo đâu có khổ tập diệt đạo. Có đúng như vậy không các bạn? Ngoài bốn chân lý tứ diệu đế, các bài pháp khác không phải là chân lý mà là trợ lý cho bốn chân lý này. Nên kinh thường dạy các pháp khác là pháp trợ đạo, 37 phẩm trợ đạo. 3. Đấng giác ngộ toàn năng không phải là chân lý, mà con người có thể giác ngộ chân lý toàn năng. Đây là lập trường cụ thể, xác thực của Phật giáo, xin các bạn hiểu cho. Chứ chúng tôi không có ý xuyên tạc các tôn giáo khác, vì mỗi tôn giáo đều có một nền tảng khác nhau. Do câu hỏi này buộc lòng chúng tôi xác định đúng nghĩa của Phật giáo. Trích Giáo Án Tu Tập, tập 7.
Hỏi: Kính bạch thầy, trên bình diện hữu sắc và vô sắc, về hữu sắc, thực tế trong nhân loại hiện nay không còn con đường nào khác là phải xây dựng cho mỗi người có một nền đạo đức nhân bản và nhân quả. Trên cơ sở bốn đế, khổ, tập, diệt, đạo, vậy pháp hành là tứ chánh cần, ly dục, ly ác pháp, thật là tuyệt vời. Bởi lẽ thế gian hiện nay đã hầu hết làm mất đi nền đạo đức nhân bản này. Thế mới có chuyện người người ham mê theo một quả bóng tròn, hay khổ sở tranh giành làm tổng thống, hoặc làm từ thiện thì bớt xén cả của những người khuyết tật, những người hoạn nạn do thiên tai. Tất cả vì dục vọng mà nhiều người đã làm mất đi bản chất làm người để đi vào thú tính. Xét cho cùng, ngay những con thú có khi họ cũng không bằng. Vì bản chất loài thú ăn no, nằm ngủ rồi thì thôi. Nhưng con người hiện nay ăn no vẫn chưa đủ mà còn phè phỡn tìm kiếm thật nhiều, để rồi vào tù còn dở trò sám hối. Thật là đau lòng cho những vị thánh minh muốn cứu đời trước thực tại này. Bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Liễu nghĩa được bốn câu này thì làm gì có Kinh Phổ Môn, Kinh Địa Tạng, Kinh Di Đà, Chuyện Bà Thanh Đề, Kinh Du Lan Bồn là một sự lừa dối phi đạo đức và phi nhân quả, mà Hòa Thượng đã phải dằn giọng kêu lên một tiếng sét cho những ai còn mê muội.
Đáp: tại sao Kinh Kim Cang nằm trong hệ thống kinh sách phát triển mà lại mâu thuẫn tự đập phá lại kinh sách phát triển? Bởi vậy, chúng ta mới thấy hệ thống kinh sách phát triển không nhất quán. Cuốn kinh nào cũng tự ca ngợi nó là đệ nhất hơn các cuốn kinh khác. Kinh Kim Cang ca ngợi Kinh Kim Cang là đệ nhất. Kinh Pháp Hoa cũng ca ngợi Kinh Pháp Hoa là đệ nhất. Kinh Lăng Già, Kinh Viên Giác, Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy. Vì thế câu nhược dĩ sắc kiến ngã, di âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, bốn câu kệ này có thể hiện qua trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Tánh không cho một hành tinh chết trong vũ trụ này, chứ không phải áp dụng cho hành tinh sống của chúng ta? Vì nó là chân lý của Long Thọ sản xuất, nó đang áp dụng trên cung trăng, mặt trời và trên những hành tinh chết khác. Còn ở địa cầu thì nó là chân lý ảo tưởng. Vì địa cầu là môi trường sống nên mọi vật ở đây không thể là cục đá gốc cây được, không có ngã, không có ta, không có cái của ta. Nếu bảo rằng lấy bốn câu kệ này làm pháp tu quán chiếu thì không đúng, vì bốn câu kệ này không phải là pháp hành, nó chỉ là một lý luận suông của Bát Nhã Đại Thừa, mâu thuẫn lại chính bản thân của Đại Thừa, tức là mâu thuẫn lại Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Còn nếu lấy câu nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyền ảo bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán, nếu dùng câu này tác ý tu tập để chúng ta trở thành cây đá trong môi trường chết thì có thể được. Chứ pháp môn này không có mang tánh chất ly tham, đoạn ác pháp để được giải thoát như kinh sách Nguyên Thủy. Do biết các pháp hữu di như giấc mộng, như huyền ảo, như sương mù, như điện chớp, thì nó trở thành là pháp môn tránh né. Pháp môn tránh né là pháp môn ức chế tâm. Pháp môn ức chế tâm thì không bao giờ ly dục, ly ác pháp được. Không ly dục, ly ác pháp thì không bao giờ có giải thoát.